để cho ngươi yên. Còn nếu ngươi thua, ta sẽ nhai xương ngươi như nhai trái hồ đào. Ngưu Lang đến gặp vợ, lòng nhẹ nhõm. Chàng nói cho vợ biết ngày mai chàng còn phải thử thách lần cuối, và nếu thắng được đợt này, hai người sẽ được yên ổn. Nhưng lần này, chức nữ lại sợ cho Ngưu Lang. Nàng nói, ngày mai chàng phải chạy đua với bố của thiếp đấy. Ồ, thế thì tuyệt, thế nào ta cũng thắng, ta chạy nhanh như thỏ ấy. Chàng reo lên mừng rỡ. Chàng đừng có mừng vội, thiếp buồn lắm, bởi cha thiếp chạy rất nhanh, thiếp sợ cuộc đua này lắm. Ta đảm bảo là ta sẽ thắng mà, Ngưu Lang đáp. Thiếp thì thiếp rất lo, chức nữ nói tiếp, phải hết sức cẩn thận mới được. Chàng hãy mang theo một số bánh mì dài và trái chín đỏ lấy trong kho của cha thiếp. Mỗi lần cha thiếp gần bắt kịp chàng, chàng hãy ném một ổ bánh hay là hai trái cây. Ngoài ra, chàng phải mang theo cái kim vàng của thiếp. Nếu chàng thấy không thoát được ông, chàng hãy lấy kim dạch xuống đất một đường trước mặt chàng. Chàng hãy nhớ kỹ đừng quên, đừng lầm lẫn đấy nhé. Phải dạch phía trước, chứ đừng dạch phía sau. Điều này rất quan trọng đấy. Ngưu Lang hứa làm đúng lời nàng dặn, anh cũng không quên khuyên chức nữ hãy yên tâm. Nàng ngồi yên buồn rầu, Ngưu Lang không muốn làm cho nàng phải lo âu. Rồi hôm sau đến, hai vợ chồng chia tay lâu hơn mọi khi, nàng khóc nức nở, còn Ngưu Lang thì đến gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông bố vợ độc ác, với lòng nặng trĩu buồn phiền. Bây giờ chúng ta chạy, ngươi chạy đi và ta đuổi theo, Ngọc Hoàng nói. Hai người bắt đầu chạy, Ngưu Lang chạy trước, Ngọc Hoàng đuổi theo sau, phía sau họ là chức nữ và hai con, có cả Nhạc Mẫu nữa. Ngưu Lang chạy, chạy, nhưng bỗng chàng nghe tiếng chân của Ngọc Hoàng đến sau lưng. Chàng lấy một ổ bánh mì dài ném ra phía sau. Ngọc Hoàng dừng lại một lát, phân vân tự hỏi. Nó tìm ra bánh mì của ta sao? Ông lượm ổ bánh mì lên, nhét vào thắt lưng, rồi lại tiếp tục đuổi theo Ngưu Lang. Ông ta lại đuổi kịp Ngưu Lang. Bỗng ông thấy một ổ bánh mì nữa rơi xuống đất. Ông lượm lên tự nhủ. Lại một ổ bánh mì nữa, nó lấy ở đâu nhỉ? Ông lại nhét vào bên ổ trước, rồi lại tiếp tục chạy nhanh. Lần này, Ngưu Lang tranh thủ thời gian bằng cách ném ra hai trái cây. Ngọc Hoàng lại lượm, nhưng ông ta giận lắm. Ông nói, chắc nó lấy những thứ này trong kho của ta rồi. Trong khi ngài cẩn thận cất kỹ những trái cây quý giá, thì Ngưu Lang vượt xa một đoạn. Họ cứ chạy như thế, kẻ trước người sau, đến gần rồi lại xa, rồi lại gần. Cuối cùng, Ngưu Lang chỉ còn chiếc kim vàng làm vật cứu hộ. Chàng nghe hơi thở của Ngọc Hoàng sau gáy. Chàng bắt đầu thấy sợ. Bỗng chàng nghe tiếng của vợ và Nhạc Mẫu vang lên. Đường ngang! Lấy đầu kim mà dạch xuống đất một đường ngang! Ngưu Lang quay lại, chàng thấy Ngọc Hoàng ngay sau mình, gần bắt được chàng. Chàng biết thế là chàng thua rồi, chàng không ngần ngừ gì nữa, chàng cầm chiếc kim vàng giữa hai ngón tay, cúi mình dạch một đường trên mặt đất. Khi chàng quay lại phía Ngọc Hoàng, thì ra đường dạch huyền nhiệm nằm phía sau chàng, chứ không phải phía trước như vợ chàng đã dặn kỹ. Ngay lúc đó, cả vũ trụ đứng yên lại, và trên đường dạch tai hại đó, dòng sông Ngân từ từ chảy. Nước chảy, chảy, chảy nhiều thêm mãi lên, rồi biến thành một con sông rộng mênh mông, ngăn Ngưu Lang và chức nữ, mỗi người một bên. chàng nhìn nàng đứng ở bờ bên kia, cứ xa dần, càng nhìn, lòng chàng càng đau đớn vô cùng. Nàng với hai con và bà mẹ đưa tay vẫy chàng, nhưng dòng sông bất nhẫn cứ chảy, cứ lớn dần mãi. Ngưu Lan không thể đến được với chức nữ, và chức nữ cũng không thể đến gần bên Ngưu Lan. Suốt một năm trường, hai người đứng nhìn nhau từ xa và đưa tay như thế, không thể đến gần nhau được. Khi đến ngày mồng 7 tháng 7, tất cả cửa ở Nam Tàu mở rộng, trên trái đất không còn một con chim nào. Tất cả đều tụ lại trên hai bờ sông Ngân, vì chúng không chịu được cảnh chia ly đau lòng của đôi uyên ương. Con này đến con khác, chúng cho Ngưu Lan một cái lông để chàng xây một cây cầu. Khi con chim cuối cùng cho chàng lông, thì chàng xây xong cầu. Và chỉ có một ngày này thôi, Ngưu Lan và chức nữ được gặp nhau giữa cầu. Và hai người được gặp nhau như thế, mỗi năm một lần kể từ đó. Cũng từ đó, ngày mồng 7 tháng 7, nếu ai nhìn lên bầu trời, họ sẽ thấy một chiếc cầu vồng thật lớn. Đó là cầu Ô Thước cho Ngưu Lan chức nữ gặp nhau một năm một lần. Nếu bạn núp sau một bụi cây, chắc bạn có thể nghe họ thổ lộ tâm tình. Chắc bạn sẽ nghe chức nữ như bao người phụ nữ khác trách móc chồng. Mình đã thấy hậu quả chưa? Thiếp đã nói với mình rồi, là hãy vạch phía trước mình mà. Còn chàng ăn năn hối hận, chắc chàng đã xin lỗi và được nàng tha thứ. Viên ngọc phát quang. Ngày xưa, vua Rồng sống rất xa đây, tận biển Đông. Ngài có một người con gái rất đẹp và rất sáng suốt. Nhà vua rất vui mừng. Nhưng nàng đã 18 tuổi rồi, nhà vua bắt đầu lo lắng về nàng. Vua Rồng muốn kiếm chồng cho nàng. Nhưng người thì nàng chê là gầy quá, kẻ thì lại mập quá, người thứ ba thì nàng chê là thấp quá, và ai nàng cũng chê cả. Nhà vua thấy nàng cứ từ chối mãi. Một hôm, ngài nói với nàng: "Nè con yêu quý, con cho cha biết con muốn lấy chồng như thế nào nè." "Con không muốn chồng giàu, mà cũng không muốn chồng có chức phận. Con muốn lấy một chàng trai thật thà can đảm." Cô gái đáp, hơi đỏ mặt vì e thẹn. Thế là vua Rồng ra lệnh cho các quan cố vấn đi tìm một người như cô gái mơ ước. Đại tướng cua trình diện, nhưng không được cô gái ưng ý. Bộ trưởng nhái đến giới thiệu với nàng một người, nhưng công chúa lắc đầu từ chối. mãi cho đến khi tướng quân Tôm Hùm oai phong lẫm liệt đến tuyên bố ông ta đã tìm được một ý trung nhân cho nàng, một người mồ côi tên là Chơn Chất. Chàng ở không xa, trong vịnh thôi, nhà nghèo nhưng lòng dạ rất tốt và không sợ cái gì trên đời này hết. Nhưng một người chồng như thế không thể nào làm cho vua rồng ưng ý. Ngài bèn cho gọi con đến rồi nói: "Nè con, một người chồng như thế thật không hợp với ta chút nào. Ai mà biết nó can đảm như thế nào. Giả lại, nó không có dòng máu hoàng tộc và không thích hợp với gia đình chúng ta." Nhưng cô gái lại thấy người như thế rất hợp với mình. Nàng chạy vào phòng, không chịu ra, nằm mãi trong ấy khóc ngất. Khóc đến nỗi nước mắt chảy làm cho nước biển dâng cao. Vua rồng không biết trông cậy vào ai. Ngài bèn cho mời các quan cố vấn đến, những người trung thành đã làm việc với ngài lâu rồi. Cuối cùng, tướng Tôm Hùm có ý kiến. Đêm ấy, Chơn Chất sống không xa đó, chỉ ở trong hang vịnh, nằm mơ một giấc mơ. Anh thấy một cụ già tóc bạc phơ nói với anh: "Chơn Chất nè, anh hãy đi ra bờ sông đi, vợ chưa cưới của anh đang đợi anh ở đó." Chơn Chất bỗng thức dậy, anh liền kể cho người anh trai nghe, hai anh em nằm ngủ chung một giường. Nhưng người anh cả lại có tính hay ghen tị, gã nói làm cho người em nhục chí: "Mày cũng tin cái chuyện ba láp này hả? Vợ chưa cưới nào mà lại đợi mày? Ai thèm lấy một kẻ nghèo sơ nghèo xác như mày? Thôi ngủ đi, ngày mai sẽ ngủ lại ngon giấc cho mà xem." Chơn Chất ngủ lại, và anh trai thừa cơ lặng lẽ ngồi dậy, gã lẻn đi một mình đến bờ sông. Nhưng Chơn Chất cũng thức dậy và thấy chỗ người anh trống. Anh liền nhớ lại cảnh trong mộng, để biết chắc chuyện hư thực ra sao. Anh cũng chạy nhanh ra bờ sông. Người anh cả đến đó trước, nhưng anh cũng chạy rất nhanh, nên cả hai đều cùng tới bờ sông một lần. Sông yên lặng như say ngủ, mặt sông tỏa ánh sáng bàng bạc, lan rộng ra xa. Mặt trăng lơ lửng trên trời cao, tròn dành dạnh, sáng như một cái dĩa vàng. Sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Một thiếu nữ đang tắm, vui đùa với sóng bạc, mái tóc dài bồng bềnh theo sóng đông đưa. Chơn Chất dạng dĩ cất tiếng hỏi: "Thưa cô nương muốn lấy tôi làm chồng phải không?" Người anh cả vội nói lớn: "Đừng, đừng lấy nó, nàng hãy lấy tôi thì hơn." Cô gái dõng dạc đáp: "Tôi chỉ lấy người nào mang lại cho tôi viên ngọc phát quang." "Viên ngọc ấy ở đâu?" Cả hai anh em cùng hỏi. "Viên ngọc ấy được cất giữ trong lâu đài của cha tôi, vua rồng hùng mạnh. Tôi sẽ cho các anh mỗi người một cây trâm cài tóc để các anh có thể làm cho sóng biển dịu xuống mà đi." Nàng nói, rồi rút trên tóc ra hai cái trâm bằng bạc, đưa cho mỗi người một cái. Đoạn, nàng lặn xuống sông biến mất. Hai anh em nghiêng mình chào trước chỗ nàng công chúa rồng vừa lặn xuống, rồi vội vã lên đường ngay. Người anh cả mượn của người hàng xóm một con tuấn mã, gã phi nhanh về biển đông. Chơn Chất đội chiếc mũ rơm rộng vành, mang đôi dép vải, đi bộ dọc theo bờ sông về phía đông. Đường đi đến biển đông của vua rồng đã dài, lại khó khăn, nhiều cạm bẫy khủng khiếp. Người anh sau nhiều ngày đi ngựa đến được một ngôi làng bị ngập nước, nhà cửa đều bị chìm trong nước, người ta phải dùng ghe thuyền để đi lại. Khách đi ngựa hỏi tình hình như thế nào, người ta đáp: đã hơn 10 ngày qua, mưa lớn làm cho dòng sông dâng cao ngập hết xóm làng. Bây giờ mặc dù thời tiết đã tốt, nhưng nước vẫn không rút xuống sông mà lại còn dâng nữa. Nước ngập tận mái nhà, thật khốn khổ. Chỉ còn một cách để làm cho nước rút xuống lòng sông là phải dùng chiếc roi vàng ở trong cung vua rồng mới quất cho nước xuống được. Chính tôi sẽ đến chỗ ấy đây. Tôi sẽ mang roi ấy về cho bà con, người anh cả hãnh diện nói. Sau đó ít hôm, Chân Chất cũng đi bộ đến ngôi làng ấy. Sau khi biết tai họa của mọi người ở đây, anh cũng hứa sẽ mang về chiếc roi vàng trong cung của vua rồng, nếu may ra anh kiếm được. Rồi anh lên đường, và cuối cùng cũng đến được bờ Đông Hải. Nhưng anh thấy gì? Người anh, mặc dù đến trước anh đã lâu, vẫn còn ở đấy, ở yên một chỗ nhìn nước gầm thét, sóng lồng lộn giận dữ. Đừng sợ anh ơi, Chân Chất nói với anh trai, rồi lấy cây trâm cài tóc của công chúa đã cho, ném xuống dòng nước cuồn cuộn. Ngay khi cái trâm vừa chạm ngọn sóng đầu tiên, nước liền yên lặng như tờ và mở ra một con đường để cho hai anh em đi vào Thủy Vương quốc. Hai anh em được vua rồng đích thân ra tiếp. Hai người lễ phép yêu cầu với nhà vua rằng họ muốn mang viên ngọc phát quang đi để cầu hôn con gái của ngài. Ta biết nguyên nhân gì đã dẫn các anh đến đây, nhà vua nói, và ta sẽ làm cho các anh thỏa lòng ước mơ. Chỉ có điều là ta báo cho các anh biết rằng theo luật của Thủy Vương quốc này, chỉ cho phép một người trần mang đi một đồ vật, một báu vật mà thôi. Vậy các anh hãy chọn lấy đi. Nói xong, nhà vua dẫn hai người vào phòng chứa báu vật. Khi ngài mở cửa ra, hai anh em đều kinh ngạc, nín thở. Tường nhà treo đầy đá quý chạm trổ. Nền nhà lát ngọc thạch, khắp nơi đều toan kim cương, vàng và ngọc. Ở giữa đám ngọc ngà châu báu ấy, một ánh sáng rực rỡ nổi bật lên trên tất cả. Ánh sáng của viên ngọc quý hiếm. Viên ngọc sáng trong đêm tối, viên ngọc phát quang. Chân Chất nhìn ngắm viên ngọc. Viên bảo ngọc này đáng quý cho anh làm vật cầu hôn nàng công chúa. Nhưng than ôi, anh không thể lấy viên ngọc này được. Ở ngôi làng ngập lụt kia, mọi người đang chờ anh, hy vọng và tin tưởng vào anh. Những người mà anh đã hứa, nếu anh có thể đem đến được cái gì, thì anh nên đem cái roi vàng để làm cho nước rút hết xuống sông. Anh không ngần ngừ nữa, anh đi đến cái roi vàng, lễ phép xin nhà vua. Nếu hoàng thượng cho phép, tôi xin được lấy cái roi vàng. Ngay lúc ấy, người anh cả nhào đến viên ngọc phát quang, gã chộp lấy, và không có gì trên đời này có thể làm cho gã thả ra. Vua rồng cười, nụ cười lạ lùng, nói với hai anh em: mỗi người mang đi một báu vật, có lẽ nó sẽ mang hạnh phúc đến cho các anh đấy. Xong xuôi, hai anh em cùng ra khỏi lâu đài. Khi họ đến bờ sông, người anh cả nhảy lên ngựa phi đi theo đường trở về. Chẳng bao lâu, gã đến ngôi làng bị ngập lụt. Dân chúng khốn khổ lập tức bao quanh lấy gã. Roi vàng đâu? Anh có mang roi vàng về không? Họ la lên. Không, vua rồng không cho, gã đáp, rồi thúc ngựa đi tiếp. Sau đó, Chân Chất đi bộ đến. anh đã đi mất mấy ngày mấy đêm, nhưng cuối cùng anh cũng đến được ngôi làng vào một buổi sáng đẹp trời. Nhưng nước vẫn tiếp tục dâng lên cao. Từ xa, anh đã la lên. Hỡi mọi người, tôi đã đem đến cây roi vàng đây. Vua rồng đã cho tôi cây roi vàng quý giá rồi. Nói xong, anh cúi mình trên mặt nước, lấy roi vàng quất vào nước. Và kỳ diệu thay, nước liền rút ngay tức thì, rút xuống hết vào lòng sông, chảy bình thản như trước. Lòng biết ơn của mọi người thật vô bờ. Biết bao giờ chúng tôi mới trả hết công ơn to lớn của anh, hỡi ân nhân của chúng tôi. Họ khóc ròng, sau trận lụt khủng khiếp, họ nghèo sơ xác, không ai có gì để làm quà tặng cho anh cả. Nhưng có một người lượm được một con sò sót lại trong bùn sau khi nước rút hết. Anh ta mở con sò ra, thấy trong lòng sò có một viên ngọc đen, nhớp nhúa. Nhưng sao thì sao, ngọc vẫn là ngọc mà. Này anh, chúng tôi chẳng có gì xứng đáng để tặng anh. Nhưng chúng tôi xin anh vui lòng nhận viên ngọc này để làm kỷ niệm. Chân chất nhận viên ngọc, lòng vô cùng biết ơn mọi người. Anh lại lên đường trở về, lòng tự nhủ rằng viên ngọc xấu xí này chắc sẽ không làm cho công chúa hài lòng. Nhưng dù thế, khi nghĩ đến hành động cao cả anh vừa làm, anh lại thấy ấm lòng và an ủi. Trong thời gian này, người anh cả đã đến vịnh, gã tìm nàng công chúa ở đây. Nghiêng mình trước nàng, gã nói: Thưa công chúa, tôi đem đến viên ngọc phát quang cho nàng đây. Tôi xin nàng hãy làm vợ tôi. Tối nay anh hãy trở lại. Công chúa đáp: Chỉ có ban đêm mới xác nhận viên ngọc đúng là phát quang, hay anh chỉ đem về viên ngọc bình thường mà thôi. Đến đêm, người anh cả lại mang báu vật đến bờ vịnh. Nhưng ôi lạ lùng thay, viên ngọc sáng, viên ngọc đông phương sáng trong, viên ngọc ấy lại không phát ra một tí ánh sáng nào trong đêm tối cả. Viên ngọc anh mang đến không phải là viên ngọc thật rồi. Nàng công chúa buồn bã nói. Nhưng không thể như thế này được. Người anh cả nói, hết sức tức giận. Gã lấy viên ngọc trên tay công chúa để nhìn cho rõ hơn. Bỗng thình lình, viên ngọc vỡ tan. Trên lòng bàn tay của gã chỉ còn lại một giọt nước mà thôi. Mấy hôm sau, đến lượt chân chất đến bờ vịnh. Anh nói với công chúa. Thưa công chúa, xin công chúa đừng giận tôi. Tôi không đem viên ngọc ở hoàng cung đến cho công chúa được. Thế anh mang cái gì trên khăn quàng thế? Cái mà anh buộc trong góc khăn đấy. Công chúa hỏi, vẻ ngạc nhiên. Ồ, có gì đâu, thưa công chúa. Đây chỉ là một viên ngọc tầm thường do những người dân chân chất ở giữa đường tặng cho tôi đấy mà. Hãy cho tôi viên ngọc ấy đi. Công chúa nói, nàng lấy viên ngọc để trên lòng bàn tay rồi chìa ra cho anh thấy. Chân chất trố mắt nhìn, hai mắt tròn xoe như hai bánh xe. Đúng rồi, đó là viên ngọc nổi tiếng, viên ngọc tỏa sáng trong đêm, viên ngọc phát quang. Phải nói rằng mặt trăng đã đến nằm trong lòng bàn tay của nàng. Ánh sáng tỏa ra, chiếu tận đằng xa, chiếu sáng cả mặt vịnh. Nàng công chúa rồng nắm viên ngọc rồi ném lên cao, cao tít lên trời. Chân chất nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, anh kinh ngạc vô cùng, không tin nổi ở mắt mình nữa. Vì trên đầu họ hiện ra trên không trung một tòa lâu đài thật đẹp. Trên đỉnh lâu đài, viên ngọc sáng ngời đến chóa mắt, như thể muốn chỉ đường cho họ. Nàng công chúa nắm tay chân chất. Anh hãy nhìn lên cao kia kìa. Đó là cái tâm tốt và lòng can đảm của anh đã chói sáng đấy. Và nàng dẫn anh theo nàng lên lâu đài trên không. Nàng tiên cỏ. Người ta kể rằng trong những vùng ở phía tây nam, nằm sâu trong núi, rất xa ở đây, có nàng tiên của loài dược thảo đã cai quản tất cả cây cối trong núi. Chính nàng coi sóc việc cây cối nở hoa, đơm trái, đúng mùa, đúng lượng. Người ta cũng nói rằng nàng tiên không bao giờ từ chối những người nghèo vào núi hái dược thảo, và cũng thường trừng phạt những kẻ tham lam, đố kỵ. Nàng tiên cỏ xưa kia là một cô gái đẹp tên là Ong. Người ta nói nàng là người tuyệt vời. Không những nàng đẹp hơn bà hoàng loài hoa sen trắng, mà nàng còn hát hay đến độ người ta nghe đến tim phải ngưng đập. Còn khi nàng cười thì giọng nàng như tiếng chuông bạc ngân vang, và khi nàng đi, mây trắng phải hạ mình xuống đất. Khi nàng thêu con chim còn sinh động hơn cả chim thật. Nhưng việc mà nàng thích nhất là hái dược thảo. Nàng biết hết tên tất cả các loài dược thảo, biết hết công dụng của chúng. Nói tóm lại, nàng biết làm tất cả những việc tài tình, cho nên người ta mới gọi nàng là Ong. Ong là gia nhân trong hoàng cung. Vị vua vùng này, chư hầu của hoàng đế Trung Hoa, rất giàu. Giàu đến nỗi thuế má đã nộp cho hoàng đế rồi, ông ta vẫn còn giàu kinh khủng. Triều đình đầy ắp tôi tớ, hoàng hậu và cung tần đều mặc toàn lụa là, kẹp tóc bằng hoa vàng hoa bạc. Nhà vua cũng như hầu hết các vua chúa khác rất độc ác. Hình phạt nhẹ nhất cho những ai bất tuân lệnh của ông ta là treo cổ. Nhưng ông không sợ. Khi nàng không muốn pha trà, là nàng không làm 3 ngày 3 đêm liền. Khi nàng không thích làm bánh, là nàng không làm 7 ngày 7 đêm. Không ai bó buộc được nàng, và ngay cả ông vua độc ác cũng không bắt buộc nàng được. Nhưng ông đã pha trà, là pha thật ngon. Đã làm bánh là không ai trong số hàng trăm gia nhân trong cung địch nổi với nàng. Và cũng không ai phục vụ nhà vua như nàng. Vì thế mà nàng được nhà vua che chở, mến chuộng. Nàng vào trong cung, mặc áo bằng vải len nâu, cài tóc bằng hoa rừng, mà trông nàng đẹp hơn tất cả các cung phi của vua. Thậm chí còn hơn cả hoàng hậu nữa, mặc dù họ ăn mặc toàn lụa là và cài tóc bằng hoa vàng, hoa bạc. Những trò giải trí tiêu khiển của triều đình cũng không lôi cuốn được nàng. Nàng không thích nghe người ta thổi sáo trong các buổi tiệc tùng trong triều. Ngay khi có thể, nàng trốn khỏi lâu đài để tìm cảnh tịch mịch trong núi, vui với tiếng hát của chim chóc, của ve sầu và hái lá thuốc. Nàng dùng thuốc để chữa bệnh cho người nghèo và cho thú vật mắc bệnh. Những người nghèo thương mến nàng vì nàng tốt bụng, nhưng cung nhân của vua và triều thần lại châm biếm nàng. Họ thường gọi lén nàng là cây hoang. Ông không lưu tâm đến. Chỉ có lão phù thủy của nhà vua, một người rất ác độc là không nói năng gì hết, và không bao giờ ông dám ngước mắt nhìn lão ta. Cuộc sống như thế trôi qua, cho đến năm xảy ra nhiều biến cố quan trọng. Mùa màng thu hoạch tốt, mọi người sống sung túc. Bỗng nhiên, gió nam nổi lên, mang theo bệnh dịch hạch. Gió thổi liên miên, ngày này qua ngày khác, gieo rắc mầm bệnh khủng khiếp. Nhiều người già và trẻ em chết. Nỗi lo sợ lan đến cả nhà vua vì bệnh dịch hoành hành không chừa một ai, dù giàu nghèo, sang hèn. Làm sao tránh tai nạn đây? Nhà vua tự hỏi. Thế là ngài cho mời lão phù thủy đến và họ lập một chương trình phòng ngự. Quần chúng không quan trọng, nhà vua và quần thần phải tránh xa. Điều quan trọng là ở chỗ ấy. Họ cho đóng cửa thành phố và đào hào xung quanh tường thành, đặt lính gác trên thành để không cho người nào bén mảng đến gần hoàng thành. Ngay cả chim chóc cũng không được bay qua hoàng cung. Ông muốn rời khỏi thành phố. Nàng đã quyết định ra đi, và không có gì ngăn cấm được nàng. Ngay cả lệnh nghiêm ngặt nhất của nhà vua cũng không ngăn cản được nàng. Tất cả cửa ngõ ra vào đều có lính gác, nhưng nàng đã nghĩ ra một cách để trốn đi. Nàng xuống giường thượng uyển, hái hoa, rồi trang hoàng thành một thùng hoa, để người ta tưởng đó là một bàn thờ hoa. Nàng trốn vào thùng, rồi cho thùng hoa trôi theo kênh đào của hoàng thành, ra khỏi thành phố. Con kênh chảy ra một dòng sông sâu và rộng như cái hồ. Gió thổi đẩy nhẹ chiếc thuyền kỳ lạ đi, tạo ra những làn sóng ngắn. Chẳng bao lâu, nàng thấy dãy núi kỳ diệu có nhiều hoa rừng. Nàng đến gần bờ, nhảy lên. Trước mắt nàng là một thung lũng hoang vắng, rồi đến núi. Vô số hoa thơm cỏ lạ mọc đầy ở đây. Cây thì có lá dài nhọn, cây thì lá cuốn lại, có rễ xanh hay đỏ. Nàng hái đầy giỏ. Bỗng nàng thấy sau tảng đá lớn có một đám cây nhân sâm. Nàng định đến nhổ lên thì chợt thấy một con diệc trắng thật đẹp từ trên đám mây lớn bay xuống. Nó vừa đặt chân xuống đá, liền biến thành một con nai đẹp, nhảy đến phía nàng và biến mất. Ngay lập tức, trước mắt nàng hiện ra một chàng thanh niên, mảnh mai như cây bạch dương, hai mắt sáng như hai hòn ngọc đen. Ông quên mất cây nhân sâm mà mình định nhổ. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Rồi chàng thanh niên hỏi, tại sao cô đi hái cỏ thưa cô? Người nghèo hái cỏ vì họ nghèo, còn kẻ tham lam là để làm giàu. Còn cô là ai? Nàng không ngần ngừ, đáp liền. Cỏ trên núi có lá đẹp nhất, thơm nhất và có sức mê hoặc nhất. Ai hít vào sẽ quên mệt mỏi, nếm vào sẽ cảm thấy hồi sinh. Tôi thích cỏ từ lâu lắm rồi. Chàng thanh niên cười. Chỉ những người hiểu biết về dược thảo mới cảm thấy được mùi thơm của cỏ thuốc. Cô không giống như nhiều cô gái khác. Tôi là thần cỏ, và tôi sống ở đây, trong núi này, như thần hoa sống trong vườn. Nếu cô muốn theo tôi sẽ dẫn cô đến một nơi cô có đủ loại dược thảo quý hiếm. Tôi biết trong núi có hàng trăm loại dược thảo, nàng nói. Nhưng tôi chỉ biết có vài thứ thôi. Tôi rất sung sướng khi được ông chỉ cho xem. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để hái một ít cỏ quý hiếm. Tôi tìm loại cỏ để chữa bệnh cho những người đang bị dịch hạch. Chàng thanh niên gật đầu. Tôi thấy cô là người tốt và can đảm. Tôi sẽ cho cô một giỏ đầy loại cỏ quý hiếm. Cô muốn hái bao nhiêu cũng được. Rồi chàng nắm tay cô gái, dẫn cô nhẹ nhàng bước lên những sườn núi đẹp kỳ diệu để lên tận đỉnh. Người ta nói rằng mây chạm trời, nhưng thần cỏ và ông đã lên cao quá 9 tầng mây để đến đỉnh cao nhất của ngọn núi kỳ diệu, nơi ở của thần cỏ. Ông nhìn quanh nàng, cả một biển mây trải dài đến tận chân trời. Cỏ mang ra một thúng hạt, rồi ném ra ngoài mây. Gió thổi chúng rơi tản mát trên các sườn núi. Ở đây, chúng mọc rễ liền và tạo thành từng đám cỏ xanh tươi. Nàng thấy có rất nhiều dược thảo quý hiếm, những thứ chỉ nở hoa mỗi năm một lần, và những thứ phải 7 năm mới nở hoa một lần. Thần cỏ quay về phía ông. Kẻ nào tìm được các loại cỏ này sẽ được sung sướng, cho nên chúng chỉ mọc trên các sườn núi treo leo nhất, để chỉ có ai can đảm nhất mới tìm ra được thôi. Ông hái một giỏ đầy, bỗng nàng thở dài. Nàng luyến tiếc vì phải chia tay thần cỏ. Chàng thanh niên nhìn nàng, cười với nàng. Chàng đưa cho nàng một đóa hoa có màu xanh nhạt rất đẹp và hát giọng rất êm dịu. Nàng không muốn ở lại đây sao? Nàng có trở lại núi này nữa không? Nếu nàng ở lại đây mãi mãi, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng nàng giống con thác cuồn cuộn, làm sao giữ nàng lại cho được? Nếu nàng thật muốn trở lại với ta, ta sẽ đợi cả đêm lẫn ngày. Khi nào nàng muốn trở lại, hãy ăn cái hoa xanh nhạt này, ngọt dịu như mật vậy. Ông không rời mắt khỏi chàng thanh niên. Nàng lấy cái hoa chàng đưa và cười. Tôi rất sung sướng được sống mãi bên chàng, ở đây, giữa những đám mây này. Khi nào tôi chữa lành cho những người bị bệnh dịch hạch, tôi sẽ đến với anh, thần cỏ ạ. Thần cỏ chào nàng và ông xuống núi để săn sóc cho những bệnh nhân. Trong thời gian này, tại cung đình, nhà vua rất tức giận. Tất cả tội tớ đổ xô đi tìm ông, nhưng không ai tìm ra nàng. Ban đầu, nhà vua chỉ bực bội thôi, nhưng rồi ngài tức giận, và sau cùng, vì không có ai nấu nướng thức ăn thức uống được như ông, ngài gầm thét. Ông mới là người phục vụ ta được thôi, phải tìm ngay nàng cho ta. Người ta chạy khắp nơi, tìm khắp nơi, nhưng vô ích. Gia nhân phải nghĩ ra cách nói láo để lừa ngài. Người ta nói người gác đêm đã thấy nàng giặt áo dưới sông, người đầu bếp đã thấy nàng dưới cửa sổ lúc bình minh phơi cỏ, người làm giường đã nghe nàng hát, và những người lính gác đã thấy nàng chạy vào thành phố để mua sợi. Nhưng nhà vua không để mình bị lừa, ngài phái một toán lính với lệnh nghiêm ngặt là phải tìm cho ra nàng. Khoảng 7 ngày sau, toán lính trở về, họ vui mừng báo tin rằng bệnh dịch hạch đã bị đánh bại và những người bệnh đã được chữa lành. Nhà vua phồng mang trợn mắt. Có phải đó là tin quan trọng mà các ngươi đem về không? Và trong cơn tức giận, ngài ra lệnh treo cổ hết toán lính, rồi ngài phái một toán khác đi tìm nàng. 7 ngày sau, toán lính trở về. Họ báo với nhà vua rằng mùa màng thu hoạch tốt, mọi người đóng thuế đầy đủ. Nhà vua lại nổi cơn thịnh nộ. Nói mau cho ta biết, ông ở đâu? Ngài hét lớn, giọng hăm he. Ôi, xin bệ hạ khoan dung. Tất cả mọi người đều thấy nàng, nhưng không ai biết nàng ở đâu. Nàng mang một cái giỏ đựng cỏ thuốc, và nàng chữa lành bệnh cho nhiều người. Nhà vua rất bất bình, ngài bỏ tù hết toán lính, rồi thân hành đi tìm ông. Ngài đóng yên cương con ngựa chiến, dẫn đầu đoàn quân rời khỏi thành phố. Họ qua nhiều làng mạc, đến bìa rừng, nơi có nhiều thiếu nữ hái nấm. Cuối cùng, nhà vua hiểu ra đôi điều. Những cô gái kể, khi ông chữa bệnh xong cho mọi người, nàng đã ăn một đóa hoa xanh. Người ta nói rằng thần cỏ đã chờ đợi nàng, muốn lấy nàng làm vợ. Nhà vua không nghe thêm nữa, ngài cho ngựa chạy nhanh về hoàng cung. Lập tức, ngài cho dời lão phù thủy đến, ra lệnh cho lão làm phép ma thuật để bắt nàng về. Trong thời gian này, nàng ong và thần cỏ sống trên ngọn núi huyền diệu. Như đôi chim, họ sống hạnh phúc, êm ả. Sáng nào, thần cỏ cũng thức vợ dậy bằng lời ca tiếng hát. Ôi người anh yêu dấu, dậy đi thôi, mặt trời đã lên rồi, lấp lánh trong ánh mai, sương còn ướt đẫm, hương hoa thơm ngát. Hãy mang dép vào và xách giỏ, ta cùng dạo khắp không trung. Ông thức dậy giữa tiếng hát của chồng, nàng cầm tay chàng và hai người đi xuống theo các sườn núi huyền diệu. Chim chóc thức dậy khi họ đi qua, hoa ngóc đầu nhìn. Những cây bạch dương từ xa đung đưa cành lá chào đón họ. Những con nai đi theo họ, và thỏ thì nhảy nhót tung tăng. Họ sống trong cảnh hạnh phúc như thế. Mùa xuân dịu êm trôi qua, rồi đến mùa hè nắng ráo. Mùa thu mát mẻ tiếp theo, và cuối cùng mùa đông khắc nghiệt đến. Chim chóc nép mình vào tổ, thú vật rút mình vào hang, băng giá và tuyết bao phủ các sườn núi. Ong lạnh kinh khủng, gió lạnh thổi vào người nàng, không có gì để nàng sưởi ấm cả. Thần cỏ thì không đau đớn vì lạnh như người, nhưng chàng đau khổ vì nỗi đau khổ của ong, và chàng không biết làm gì hơn. Chàng đi nhặt hết lông chim trên núi và đem da thú về cho nàng, nhưng vẫn không đủ sưởi ấm ong. Nàng lạnh cống, run cầm cập đến độ không cất tiếng nói được. Thần cỏ phải xuống tận nhà người, mang về cho nàng tấm áo lông nhẹ và ấm. Chàng nói, ngay cả thợ may khéo nhất cũng không may được cái áo như thế này đâu. Chính lão phù thủy của nhà vua đã bán cho ta đấy. Áo rất đẹp. Nàng rùng mình. Ôi, thiếp không muốn cái gì của lão phù thủy ấy hết, ngay cả khi thiếp phải chết. Thiếp sợ lão ấy lắm. Nhưng thần cỏ không chịu được cảnh trông thấy vợ mình đau khổ vì lạnh cống. Chàng lấy áo lông quàng lên vai cho nàng. Ông cảm thấy người ấm áp dễ chịu. Nàng hết run, cười, rồi nàng lấy áo quàng lên vai chàng để chàng cảm thấy chiếc áo nhẹ nhàng ấm áp. Ngay lúc ấy, nước đá nứt ra một đường đến tận thung lũng, phát ra một tiếng nổ lớn thật khủng khiếp. Thân cỏ biến mất và thay vào chỗ chàng là một con sò lăn lông lốc trong biển mây, rồi rơi xuống nước trong một hang sâu. Ông đưa tay để giữ chồng lại, nhưng tay nàng chỉ đụng phải khoảng không, chỉ còn lại cho nàng cái áo lông. Ông khóc suốt ngày đêm, nguyền rủa lão phù thủy của nhà vua. Nàng đi lang thang lên các sườn núi, gọi chồng một cách vô vọng. Gió than vãn với nàng, nước mắt nàng rơi xuống tuyết thành muôn ngàn hạt ngọc nước đá. Thần cỏ nghe vợ than khóc từ dưới đáy vực, chàng đau đớn gọi lên: "Ôi người vợ tinh khiết như tuyết trên núi của ta ơi! Khi ta nghĩ đến nàng là ta quên nỗi đau đớn của ta. Ôi nàng thân yêu, thần núi sẽ che chở cho nàng, và thần gió cùng tất cả sinh vật sống trên núi sẽ che chở cho nàng. Hàng năm khi mùa xuân đến, hoa nở, nàng hãy theo thần gió đến bờ vực. Khi gió làm cho mặt nước dưới vực trong ra, nàng hãy cúi người xuống thì sẽ thấy ta. Ta không có gì để an ủi được nàng nữa. Nàng hãy ăn loại cỏ có hoa trắng và loại cỏ có rễ đỏ. Nàng sẽ có thể ở mãi trên núi. Nàng sẽ săn sóc thảo dược trên núi. Nếu nàng bằng lòng ở lại, ta sẽ rất sung sướng." Ông thấy nhẹ bớt đau khổ, nàng nói: "Thiếp sẽ nhớ lời chàng, thiếp sẽ săn sóc dược thảo, và khi mùa xuân đến, thiếp sẽ theo làn gió ấm đến thăm chàng. Nhưng trước hết phải trả thù lão phù thủy và nhà vua." Rồi ông trở lại hoàng cung. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai biết lý do. "Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Sự tự do và hạnh phúc của ngươi, sự sống và sự chết của ngươi đều phụ thuộc vào ta. Ngươi không được lựa chọn gì hết." Ông nghe nhà vua nói vậy, đứng im bất động. "Nếu ngươi chịu phục vụ ta như trước, ta sẽ ra lệnh cho lão phù thủy phục hồi lại hình thể cho thần cỏ." Bánh xe trên đường không bao giờ quay ngược, dòng sông không bao giờ chảy ngược lên nguồn. Ông đáp: "Một cô gái cứng đầu từ lúc sơ sinh không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực." "Vậy chứ ngươi muốn gì?" nhà vua la lên. "Hãy nói cho ta biết, ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Ông liền bước tới gần nhà vua, đưa cho ngài một cây cỏ lạ. Nàng nói: "Tôi không muốn gì hết. Tôi không thèm gì hết. Ông hãy cầm lấy cây cỏ này để nhớ đến tôi. Kẻ nào ăn cây cỏ này sẽ trẻ và khỏe mãi mãi." Nhà vua mừng rỡ, liền ăn cây cỏ. Bỗng lưỡi ngài nóng rang như lửa đốt. Ngài muốn nói nhưng không thốt được nên lời. Nhà vua độc ác đã câm. Từ đó không ai trông thấy ông nữa. Người ta tìm khắp hoàng cung vẫn không thấy. Người ta nói rằng họ chỉ thấy một con diệc trắng ở chân trời bay về phía núi cao, buông lời than vãn triền miên. Người ta kể rằng từ đó ông sống trong ngọn núi huyền diệu ấy, và nàng trở thành nàng tiên cỏ. Những cô thôn nữ đi hái thảo dược trên sườn núi, thỉnh thoảng có nghe tiếng hát. Hàng năm, khi mùa xuân đến, nàng ong theo gió xuống núi, đến cái vực sâu. Khi gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn, ong thấy hiện ra thần cỏ. Và nếu khi ấy người ta theo gió ấm của núi, thế nào người ta cũng tìm ra được một vài cây thảo dược hiếm có.